thì giờ ăn trưa mà tất cả các bạn học sinh luôn háo hức chờ đợi gần đây lại có thêm một chuyện vui. Từ trước đến nay, giờ ăn trưa ở Tomoe vẫn diễn ra theo trình tự như sau. Đầu tiên, thầy hiệu trưởng đi kiểm tra hộp cơm của 50 bạn học sinh, xem các bạn có đủ món của biển, món của núi không. Nếu bạn nào thiếu một trong hai món, vợ thầy sẽ múc từ một trong hai cái nồi đang xách ở hai bên tay ra món bị thiếu. Sau đó tất cả các bạn sẽ cùng hát bài nhai, nhai, nhai thật kỹ. Hát xong lại đồng thanh hô, xin mời, rồi mới bắt đầu ăn. Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi, sau mục xin mời sẽ là tiết mục ai đó lên kể chuyện. Hôm vừa rồi, thầy hiệu trưởng bảo, các em cần phải nói năng trôi chảy hơn. Từ bây giờ, vào giờ cơm trưa, trong lúc các bạn ăn cơm, mỗi hôm sẽ có một bạn đứng ra giữa mọi người và kể chuyện. Các em thấy thế nào? Các bạn học sinh mỗi người nghĩ một kiểu. Mình kể chuyện không hay lắm, nhưng lại thích nghe các bạn khác kể. Chao ôi, mình rất thích được kể chuyện cho các bạn nghe. Còn Toto Chan thì nghĩ, mình vẫn chưa biết sẽ kể chuyện gì, nhưng mình sẽ thử. Như vậy là hầu hết các bạn đều tán thành ý kiến của thầy hiệu trưởng. Thế nên ngay ngày hôm sau, giờ kể chuyện bắt đầu được thực hiện. Các bạn nhỏ ở Nhật thường được người lớn trong nhà dạy rằng không được nói chuyện khi đang ăn. Tuy nhiên với kinh nghiệm sinh sống ở nước ngoài, thầy hiệu trưởng luôn nói với các bạn nhỏ là bữa ăn phải thật vui, các em không được ăn vội vàng, cứ ăn từ từ thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Ngoài ra, thầy hiệu trưởng cũng cho rằng trẻ em của thế hệ sau này phải có khả năng trình bày rõ ràng mạch lạc suy nghĩ của mình khi đứng trước những người khác mà không sợ xấu hổ. Chính vì thế mà thầy quyết định sẽ bắt đầu giờ kể chuyện vào bữa cơm trưa. Khi các bạn đồng thanh, em đồng ý, thầy hiệu trưởng nói thêm. Toto Chan chăm chú lắng nghe. Nào, các em không phải cố để kể sao cho thật hay đâu. Các em có thể kể bất cứ chuyện gì mà các em thích. Chúng ta sẽ cùng thử nhé. Sau đó thứ tự kể chuyện được quyết định. Bạn nào đến lượt lên kể chuyện, riêng hôm ấy sau khi hát xong bài nhai, nhai, nhai thật kỹ sẽ được phép ăn nhanh hơn các bạn khác. Tuy nhiên, khác với việc kể chuyện trong nhóm chỉ khoảng 3 bạn như trong giờ ra chơi, việc đứng giữa 50 học sinh toàn trường và kể chuyện thực sự khó, cần có thêm cả can đảm nữa. Thời gian đầu, có bạn ngượng quá, cứ đứng cười hi hi suốt. Có bạn mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng khi đứng lên lại quên sạch, cứ nhắc đi nhắc lại mỗi một câu có vẻ là nhan đề của câu chuyện. Con ếch nhảy ngang, mãi sau mới thêm được một câu, hễ trời đổ mưa, hết rồi ạ. Xong là cúi chào mọi người rồi đi về chỗ. Tuy chưa đến lượt nhưng Toto Chan đã quyết định sẽ kể chuyện công chúa và hoàng tử. Chuyện công chúa và hoàng tử của Toto Chan thì ai ai cũng biết. Đến nỗi mỗi lần Toto Chan kể cho các bạn vào giờ ra chơi, các bạn lại bảo tớ chán chuyện đó lắm rồi. Nhưng Toto Chan vẫn quyết định chọn chuyện đó. Cứ như vậy các bạn lần lượt được làm quen với việc đứng trước mọi người và kể chuyện. Cho đến một hôm, có một bạn cứ nằng nặc không chịu kể chuyện dù đã đến lượt. Bạn trai đó bảo, em chẳng có chuyện gì hết. Toto Chan ngạc nhiên lắm, sao lại có người chẳng có chuyện gì thế nhỉ? Nhưng chính bạn ấy đã bảo là không có. Thầy hiệu trưởng đến trước cái bàn bên trên có hộp cơm đã hết của bạn và nói, em không có chuyện gì à? Em chẳng có chuyện gì hết. Bạn đó nói, không phải bạn ngang bướng hay chống đối gì đâu, mà có vẻ như bạn không có chuyện gì thật. Ha ha ha, thầy hiệu trưởng cười to, chẳng buồn bận tâm hàm răng trước đã rụng hết. Thầy bảo, vậy chúng ta sẽ sáng tác chuyện nhé. Sáng tác ấy ạ? Bạn đó ngạc nhiên hỏi lại. Thầy hiệu trưởng dẫn bạn đó ra đứng giữa mọi người, còn mình thì ngồi vào ghế của bạn. Em hãy thử nhớ lại mọi chuyện từ lúc ngủ dậy cho đến lúc tới trường. Đầu tiên là em làm gì? Thầy hỏi. Bạn đó đưa tay lên gãi đầu sồn sột và bảo, dạ thì... Thầy hiệu trưởng nói tiếp, xem kìa, em vừa nói dạ thì đấy thôi. Thế là em có chuyện để kể rồi con gì? Sau dạ thì... thì thế nào? Bạn đó lại gãi đầu, dạ thì... em ngủ dậy. Toto Chan và các bạn khác thấy hơi buồn cười nhưng vẫn theo dõi. Bạn đó nói tiếp, dạ thì... và lại gãi đầu. Thầy hiệu trưởng ngồi khoanh tay lên bàn, mỉm cười nhìn bạn ấy rất chăm chú. Thế là được rồi, vì các bạn ở đây đều hiểu được là em ngủ dậy. Không phải cứ kể chuyện gì vui hay khiến mọi người cười mới là giỏi đâu. Việc em tìm được chuyện kể mới là quan trọng. Lập tức, bạn đó nói to. Sau đó thì... Tất cả mọi người cùng nhoài người ra phía trước. Bạn hít một hơi thật sâu và nói tiếp. Sau đó thì... Mẹ bảo đi đánh răng, nên mình đi đánh răng. Thầy hiệu trưởng vỗ tay, các bạn khác cũng vỗ tay. Bạn đó nói to hơn. Sau đó thì... Mọi người ngừng vỗ tay, chăm chú lắng nghe. Ai ai cũng nhoài người ra phía trước. Bạn ấy hoan hỉ kể. Sau đó thì mình đến trường. Một anh học sinh lớp trên mải nhoài người quá không để ý nên ngã bổ nhào về phía trước, đập cả đầu vào hộp cơm. Nhưng tất cả mọi người đều vui. Bạn đó đã có chuyện để kể. Thầy hiệu trưởng vỗ tay rất lớn. Tô Tô Tràn và các bạn cũng vỗ tay rào rào theo. Bạn sau đó thì đang đứng ở giữa phòng cũng vỗ tay theo mọi người. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay. Chắc hẳn sau này khi lớn lên, bạn ấy sẽ không bao giờ quên được tiếng vỗ tay của ngày hôm ấy. Bọn con chỉ đùa thôi. Hôm nay có một chuyện kinh khủng xảy ra với Tô Tô Tràn. Chuyện xảy ra sau khi Tô Tô Tràn đi học về, đang chơi trong lúc đợi đến giờ ăn tối. Ban đầu hoàn toàn chỉ là chơi đùa, nhưng khi Tô Tô Tràn và Rocky chơi trò, giả làm chó sói, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trước khi chơi trò giả làm chó sói, vẫn như mọi khi, Tô Tô Tràn và Rocky chơi trò lăn tròn từ hai phía đối diện. Khi nào đâm vào nhau thì lao vào vật nhau, giống như đấu võ sumo ấy. Vật nhau một tẹo rồi lại thả nhau ra, chơi lại từ đầu. Được một lúc thì cả hai quyết định chơi trò gì đó khó hơn. Nói là cả hai vậy thôi, chứ đương nhiên là chỉ có mình Tô Tô Tràn quyết định. Giờ sẽ chơi theo kiểu, cùng lăn tròn. Đến đoạn đâm nhau, ai giả vờ làm sói giống hơn, người đó sẽ thắng. Đối với con chó giống béc dê như Rocky, thì việc giả làm chó sói không phải là điều quá khó. Nó chỉ cần dựng ngược tai lên, há ngoác mồm bên trong có đầy răng nanh ra, làm mắt dữ tợn là được. Đối với Tô Tô Tràn thì khó hơn một chút. Tô Tô Tràn cho hai tay lên đầu làm tai, ngoác miệng ra hết cỡ, trợn mắt lên hét, oa oa, rồi giả vờ cắn Rocky. Ban đầu Rocky giả vờ rất giỏi, nhưng trong lúc giả làm chó sói, một con chó vẫn còn nhỏ như Rocky, đương nhiên là không phân biệt được giữa đùa và thật. Cuối cùng thì nó cắn thật, không phải là giả vờ nữa. Tuy còn nhỏ, nhưng Rocky to gần gấp đôi Tô Tô Tràn, răng rất sắc, nên lúc Tô Tô Tràn nhận ra Rocky không giả vờ nữa và hét lên, ái, thì bên tai phải của Tô Tô Tràn đã đứt lủng lẳng rồi, máu chảy ra xối xả. Mẹ nghe tiếng hét và từ trong bếp lao bổ đến, thì thấy Tô Tô Tràn, hai tay giữ chặt bên tai phải, cùng Rocky lui vào góc phòng. Quần áo và xung quanh Tô Tô Tràn đầy những máu. Bố đang chơi violon ở phòng khách cũng lao đến. Rocky có vẻ như nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện khủng khiếp, nên cụp đuôi xuống, len lén nhìn Tô Tô Tràn. Trong đầu Tô Tô Tràn lúc này chỉ nghĩ tới mỗi một việc. Nhỡ bố và mẹ giận quá, đuổi Rocky đi hoặc đem cho người khác thì sao? Đó là điều khiến Tô Tô Tràn buồn và sợ nhất. Tô Tô Tràn lại gần Rocky, ngồi thụp xuống, tay vẫn giữ chặt bên tai, nhắc đi nhắc lại thật to câu, đừng mắng Rocky, đừng mắng Rocky. Bố mẹ muốn biết tai của Tô Tô Tràn bị làm sao hơn là việc mắng Rocky, nên định gỡ tay Tô Tô Tràn ra. Tô Tô Tràn không chịu, nói như hét lên, con không đau, bố mẹ đừng giận Rocky, bố mẹ đừng giận Rocky. Quả thật lúc này, Tô Tô Tràn không thấy đau gì hết, Tô Tô Tràn chỉ lo cho Rocky. Máu vẫn tiếp tục chảy, cuối cùng bố mẹ cũng hiểu ra có vẻ như Rocky đã cắn Tô Tô Tràn, nhưng trước mắt bố mẹ hứa sẽ không giận Rocky. Lúc này Tô Tô Tràn mới chịu bỏ tay ra. Nhìn thấy bên tai đứt lủng lẳng của Tô Tô Tràn, mẹ hét lên thất thanh. Bố vội vàng bế thốc Tô Tô Tràn chạy đến chỗ bác sĩ để chữa tai. Mẹ đi trước dẫn đường. Bác sĩ bảo vì cấp cứu kịp thời và cộng thêm cả may mắn nữa nên tai Tô Tô Tràn sẽ liền lại như cũ. Bố mẹ thấy nhẹ cả người. Trong khi đó, Tô Tô Tràn chỉ lo liệu bố mẹ có giữ lời hứa hay không. Sau khi được băng bó từ đầu xuống đến cằm, rồi từ tai ra xung quanh. Toto Chan trở về nhà, trông giống hệt như một chú thỏ trắng. Mặc dù đã hứa là không giận, bố vẫn cảm thấy không nói gì đó với Rocky thì không được. Nhưng mẹ đã ra hiệu với bố bằng ánh mắt. Mình đã hứa với con rồi, nên bố đành nén lại. Vì nóng lòng muốn báo ngay cho Rocky là ổn rồi, không ai giận nữa đâu. Toto Chan chạy vào nhà, nhưng không thấy Rocky đâu. Bấy giờ lần đầu tiên Toto Chan mới òa khóc. Lúc ở chỗ bác sĩ, Toto Chan đã cố gắng chịu đựng để không khóc. Vì Toto Chan nghĩ, mình mà khóc thì Rocky sẽ bị mắng. Nhưng giờ thì Toto Chan không ngăn nổi nước mắt nữa. Vừa khóc, Toto Chan vừa gọi tên Rocky. Rocky ơi! Rocky! Mày có ở đây không? Gương mặt giàn giụa nước mắt của Toto Chan bỗng tươi tỉnh trở lại. Toto Chan đã nhìn thấy cái lưng màu nâu quen thuộc đang dần ló ra từ đằng sau ghế sofa. Rocky tiến đến gần Toto Chan, liếm vào bên tai còn lành lặn lộ sau lớp băng trắng. Toto Chan ôm lấy cổ Rocky, ngửi ngửi mùi ở tai nó. Cả bố và mẹ đều bảo tai nó rất hôi, nhưng với Toto Chan, mùi đó rất thơm và thân thuộc. Cả Rocky và Toto Chan đều thấm mệt và buồn ngủ. Từ khoảng trời chênh chếch phía sân nhà, ông trăng cuối hè tối nay đã chứng kiến cảnh một đứa bé bị băng bó kín mít và con chó nhất quyết không bao giờ chơi trò giả làm chó sói nữa, trở nên thân thiết với nhau hơn xưa.